xa đi, bỏ lại vòng trời. Anh ra đi mang theo ngậm ngùi, cánh đồng mới, tổ quốc không gian, sông núi thân thương, mặt ngát tình người. Thương quê hương điều linh đọa đầy, nhiều không gian dần quê đời này. Nước ngàn mới những cánh chim bay, xin giữ non sông khó phải cầu thề. Trời Việt thanh hằng quê hương ta đó,
Phương xin kính chào quý khán thính giả tại Dallas, Fort Worth, Texas cũng như quý khán thính giả trong và ngoài nước. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện sẽ bắt đầu trong giây lát. Quý khán thính giả có thể nghe và theo dõi trực tiếp tại địa chỉ sau www.saigondallasradio.com hoặc bằng điện thoại 425-585-1563 vào mỗi thứ Bảy hàng tuần tại Hoa Kỳ lúc 7 giờ sáng Cali, 9 giờ sáng Texas, 10 giờ sáng tại Hoa Thịnh Đốn, 5 giờ chiều thứ Bảy tại Paris và 9 giờ đêm thứ Bảy tại Việt Nam. Hôm nay là thứ Bảy ngày 28 tháng 8 năm 2021, từ phòng vi âm của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM, từ diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và được truyền đi khắp toàn cầu trên hệ thống Pow Talk. Để bắt đầu cho chương trình Từ Cánh Đồng Mây, Nam Phương xin giới thiệu cùng quý thính giả, nghệ sĩ Phan Đình Minh.
Chào cô, Nam Phương thân mến thưa cô.
Dạ vâng à, Nam Phương chào chú, ngày hôm nay chú khỏe không?
Cảm ơn cô, tôi mỗi một ngày cái quỹ thời gian của mình hay dầu trong cái ngọn đèn của mình nó cạn đi một chút xíu. Nhưng tôi luôn luôn nghĩ là đời đáng sống, đáng sống. Cất trên quỳnh xin hỏi bạn Chi Âm. Và bạn Phong Liên, người khách mời của tôi là bạn Chiêm, mà bạn Phong Liên tôi sẽ đề cập đến và tôi sẽ chào hỏi ông ta sau phần giới thiệu của tôi. Thưa cô, đối với nhiều người trong chúng ta, việc đóng cửa gần đây vì đại dịch COVID-19 là cơ hội để chúng ta nhìn lại và làm lại. Khi chúng ta bước ra khỏi cuộc sống hàng ngày, có rất nhiều thời gian để đánh giá trị lại các cam kết, các thói quen và quyết định xem chúng ta có quay trở lại công việc bình thường hay thực hiện một số sẽ thay đổi. Đối với Đài Sài Gòn Dallas, diễn đàn tiếng nói tự do, diễn đàn chính nghĩa và chương trình Từ Cánh Đồng Mây không có gì thay đổi vì vẫn được phát thanh bằng tiếng Việt mỗi tuần đi toàn cầu. Nói tiếng Việt nhưng có bao giờ chúng ta nghĩ đến khởi nguồn từ đâu hay không? Có lẽ tôi đã có 70 năm học nói tiếng Việt. Có hơn. Người khách mời sẽ tâm tình về chuyện đời đáng sống, chuyện COVID, chuyện dạy học, chuyện mất dạy, chuyện Thành phố Hồ Chí Minh, chuyện viếng thăm Hoa Kỳ và chuyện chúc cưa chứ quốc ngữ chứ nước ta. Xin gửi lời chào đến tiến sĩ Mạc Quân Trang. Người bạn thân mến, người bạn Phong Liên thân mến, thưa nếu tiến sĩ nghe được tôi ạ.
Dạ, có nghe được ạ.
Thưa tiến
có
sĩ.
Có nghe được anh Trang, có nghe được tiếng của chú Phan Đình Minh.
Vui quá. Anh Trang này hoài quá. Cô làm đài với tôi hôm nay. Chào anh Trang, tôi nói là ông này có thể ông ấy còn sinh ra mẹ cô được mà sao cô gọi mẹ. Ôi sao gọi anh cho anh ấy vui. Tôi không được cô ấy gọi tôi là anh đâu thưa tiến sĩ. Cô gọi tôi là chú Phan Đình Minh. Anh Trang.
Đúng là cô phát thanh viên. Cô phát thanh viên là anh hãy giữ máy để nói chuyện với chú Phan Đình Minh. Thế.
Không.
Xã Mình Đỏ ôi. Sướng quá nhỉ. Anh là Bình Phan Đình Minh để chú.
đang tính hỏi thêm xem là nghệ sĩ Kim Chi ngồi đằng sau đó, lưng một người đàn ông có nhiều việc phải làm, phải nói cho tất cả những gì ngày xưa ông đã làm. Có nghệ sĩ Kim Chi, người bạn rất là thân mến của tôi. Tôi có một người em như em vậy, họ Mạc. Họ Mạc có một cái nhà hàng rất lớn ở Dallas này. Nói đến Mạc Văn Trang, cậu ta thích lắm mà. Ông ta nói với tôi là khi nào tiến sĩ Mạc Văn Trang và bà ấy sang đây, chú để cho con đãi ông ấy tất cả những ngày nào ông ở thành phố Dallas này. Tức là tiến sĩ và người bạn Kim Chi thân mến đã có chỗ ăn, chỗ ở thì tôi không dám, tôi sẽ kiếm cho được. Nhưng mà chỗ ăn là ăn ở đây một tuần, hai tuần đều có cả. Hiện tại tiến sĩ đang ở Sài Gòn tôi biết, nhưng mà không phải ở thành phố Hồ Chí Minh đâu. Từ nơi tiến sĩ ở đi vào đến trung tâm thành phố Hồ Chí Minh bao nhiêu xa thưa tiến sĩ Mạc Văn Trang?
Tôi ở huyện Nhà Bè, xã Phú Xuân, ấp 3, đi vào trung tâm thành phố chừng 20 km. Nhưng mà đi xe buýt thì cũng tiện thôi.
20
bây giờ thì giãn cách xã hội thì cấm hết rồi.
20 km. Không biết là con China virus COVID hay là con Delta biến thể nó có bay ra tới đó được hay không? Sức khỏe tiến sĩ và người bạn thân mến Kim Chi đều tốt cả thưa tiến sĩ Mạc Văn Trang.
Cảm ơn anh, cái khu này cũng có mấy người bị F0 đấy, dương tính đấy. Thế nhưng mà hơn 2 tháng nay rồi hai vợ chồng tôi cứ cố thủ ở trong cái căn hộ. Trên tầng lầu 12, tầng 12, thành ra cũng và mình rất cẩn thận thực hiện 5K, cho nên là vẫn an toàn, đến bây giờ thì vẫn an toàn.
Thưa chiến sĩ,
được tiêm một mũi vaccine rồi, Moderna của Mỹ.
Ông ngoài đấy, ông được tiêm Moderna của Mỹ là ông ngoài. Tiến sĩ vừa mới dùng cái chữ cố thủ, tôi chợt nhớ lại những ngày tháng mùa hè đỏ lửa tại miền Nam Việt Nam, vùng ba chiến thuật, tử thủ Bình Long anh dũng. Bên này thì tôi không cố thủ nhưng mà tôi cũng tử thủ tại nhà với tiến sĩ Mạc Văn Trang. Nói về chuyện gần đây trước đi đã, rồi tôi sẽ nói về chuyện xa. Chuyện gần đây tức là 3 năm sau khi ông đã rời khỏi Đảng Cộng sản. Và những cái việc gì người bạn của ông Kim Chi làm ông cũng đã biết. Tâm tình thế nào sau 3 năm, hơn 3 năm bỏ Đảng Cộng sản, thưa tiến sĩ Mạc Văn Trang?
Thì cái chuyện này nó cũng là không ngẫu nhiên, mà làm sao thì tôi và Kim Chi đấy, và xã tôi đấy thì đều tuyên bố bỏ Đảng sau khi mà anh Chu Hảo bị kỷ luật. Thì đó là cái phản ứng là không có liên hệ gì với nhau mà cũng không biết gì cả, nhưng mà cuối cùng thì nó lại trùng hợp. Thì sau 3 năm từ bỏ Đảng thì chúng tôi thấy là nó thoải mái nhẹ nhàng hơn. Đấy, như là mình thoát khỏi một cái gì đó nó ràng buộc mình, nó dằn vặt mình. Đấy, mình trở về cái con người sống nó tự do, nó thoải mái, nó không bị ràng buộc. Và cảm thấy là mình sống một cái tự nhiên hơn, một người dân, một người công dân bình thường, nó thoải mái hơn, được giải thoát từ những cái mà phiền phức.
Có những người bậc tôi trọng kính, luật sư Trần Lâm chắc tiến sĩ biết, chắc tiến sĩ biết Chánh Văn phòng Công an cụ Lê Hồng Hà, người bạn rất là thân mến của Vong Liên, rất là thân mến của tôi cũng như của tiến sĩ thầy giáo Phạm Toàn và tiến sĩ Mạc Văn Trang. Tôi chắc chắn là ba năm và nhất là có người bạn Kim Chi của ông nữa, ông cảm thấy cuộc đời ta với nàng tuy hai là một, tuy một là hai. Hôm qua lúc tôi nói chuyện buổi chiều, nghe đâu nàng Kim Chi đang cho thầy Mạc Văn Trang ăn cái món gì đó, lai rai món này trước đi đã anh. Ôi trời, nghe thương quá. Bây giờ có cái điều tôi nhắc lại này, tiến sĩ là một thầy giáo, tiến sĩ là phó tiến sĩ, đã dạy học nhiều lâu lắm rồi. Ông vẫn còn nhớ đến cái nghề dạy học của ông, cái điều đó có đúng hay không thưa tiến sĩ Mạc Văn Trang?
Ồ, tôi vẫn luôn luôn làm dạy học mà. Dạy đi. Tiếng mà nói về làm giáo viên thì từ năm 1960 cho đến năm 2020. Tưởng cái là đến mấy chục năm, 60 năm à. Gần 60 năm. Gần 50 năm. Bởi vì khi trước thì là từ dạy ở trung học phổ thông, trung học cơ sở, thì sau đó thì đi học trung cấp đại học, trung cấp sư phạm ra dạy trung học cơ sở, rồi sau đó đi học đại học thì lại về dạy đại học, rồi thì dạy sau đại học và đi dạy cho đến năm 2020 mới thôi, mới nghỉ hẳn đó.
Tôi không biết học thì sinh cứ... tôi không biết học
suốt
sinh
đời làm nhà giáo mà
sẽ suốt đời làm nghề giáo bụi phấn bụi phấn bục trên bục bụi phấn. Tôi thưa với thầy và Mạc Văn Trang, tiến sĩ Mạc Văn Trang, như thế này, tôi không biết là học sinh miền Bắc được giáo dục như thế nào. Tôi được sinh ra tại miền Bắc và được giáo dục tại miền Nam Việt Nam Cộng Hòa, luôn luôn học thầy phải nhớ thầy, có thầy ta mới hay, thầy một thầy tôi trọng kính, và sau này mày tao, mày thế này tao thế kia, bảo tao tại sao tao như vậy mà mày thế này. Thầy Phạm Toàn thân mến lắm, ông ấy mất tôi tôi mất đi một nửa trí khôn của tôi. Thưa tiến sĩ, thưa thầy Mạc Văn Trang, lý do tôi hỏi như thế này, cách đây một thời gian không lâu đâu, 1, 2, 3, 4 tuần chỉ đó, ông có viết một lá thơ rất là thân mến. Nếu tôi là cái cô giáo đó, tôi cũng thương mến lắm, là vì thầy giáo Mạc Văn Trang đã hỏi thăm cô giáo cô Thơm, không biết cô Thơm họ là gì, tại sao lại viết một cái lá thơ rất là thân mến cho cô Thơm như vậy. Thưa tiến sĩ Mạc Văn Trang.
Cô Trần Thị Thơ.
Cô Thơ, dạ, cô Trần Thị Thơ.
Cô Thơ ở trường Đại học Duy Tân Đà Nẵng. Thì cái sự kiện nó rất xôn xao. Thì khi mà thấy ở trên mạng xôn xao như vậy thì tôi có nghe cái clip mà cái cậu sinh viên ấy nó ghi lại rồi thì nó tung lên mạng. Thì sau khi cái tung lên mạng như thế thì cái nhà trường ấy thì báo cáo với công an và sa thải cô ấy. Thì tôi nghe cái băng ấy, tôi chả có cái lỗi gì cả. Cô ấy chỉ nói với sinh viên vì cô ấy dạy cái môn dạy tiếng Anh ở khoa tiếng Anh và dạy cái môn về văn hóa ở phương Tây. Đó, thì cô ấy nói với cậu sinh viên rằng những cái người dân mà đang chạy từ Sài Gòn mà chạy về quê tán loạn đó, đang vật vờ trên đèo Hải Vân, trông thương lắm. Nhìn cái điều đó mà chính phủ mình không có đảm bảo được, không cứu vớt được người dân, thì mình thấy nhục nhã lắm, thấy xấu hổ lắm. Ở phương Tây thì người ta khi có Covid-19 này đấy lan ra thì người ta lo cái phúc lợi xã hội cho người dân rất là tốt. Thế thì cái cậu sinh viên kia nói là cô sai rồi, cô nói như vậy là không đúng, bởi vì đảng và chính phủ luôn chăm sóc, không để ai tụt lại phía sau, không để ai đói, thiếu đói. Thì cô ấy nói là em ấy lên đèo Hải Vân mà nhìn, mở mắt ra mà nhìn cho nó thấy nhục nhã không. Thì cậu sinh viên bảo cô nhục chứ em không nhục, vân vân. Thế thì cái chuyện nó chỉ như thế thôi. Thế thì cái clip nó chỉ như thế thôi. Cãi nhau hai cô trò cãi nhau về cái chuyện đó. Về cái chuyện là không có cứu giúp những cái người mà chạy trên đường rất là khổ như thế. Nhưng mà cái chuyện như thế thôi mà nhà trường ấy lại nói với công an rằng cô này đã nói về cái chuyện chống Covid của nhà nước, nó phiến diện, nó sai lệch và sa thải. Thì cái chuyện đó rất là lạ. Thế thì với tư cách là một cái người nhà giáo, một đồng nghiệp, thì tôi có viết thư cho cô ấy có mấy ý. Thứ nhất là cái việc cô nói sự thật ấy, đó là sự thật, không có gì là sai cả. Nhưng mà có lẽ vì cô có một cái gọi là tai nạn nghề nghiệp, tức là gặp phải một cái học sinh nó trái quan điểm của cô mà cô cứ thuyết phục nó mãi.
Dạ, thưa thí sinh nghe được tôi không? Chúng tôi xin câu nối cùng quý vị, chúng tôi mất đường dây với tiến sĩ Mạc Văn Trang. Cô Nam Phương sẽ nối lại đường dây này cho chúng tôi có buổi nói chuyện ngày hôm nay.
Đi luôn mong một ngày
Thế xin mời con Trang không nghe được tôi không ạ?
Có nghe được rồi ạ. Tại vì vừa rồi tự nhiên nó mất sóng.
ngồi trên lầu.
Tôi đang nói về cái chuyện viết thư cho cô giáo.
Dạ, dạ.
Thì mình là một nhà giáo, một đồng nghiệp thì thấy cô ấy bị tai nạn như vậy thì cũng chia sẻ. Thứ nhất, động viên cô ấy là cô nói cái điều ấy là đúng sự thật, không có sai. Cái điều thứ hai nữa là cái nhà trường ấy nó sa thải cô, không cho cô được cái tự do suy nghĩ, tự do biểu đạt, như thế là rất là sai trong cái giáo dục. Và tôi có nói cái chuyện là cái hồi ông Võ Nguyên Giáp học ở trường luật ấy, thì ông ấy cãi nhau với cái giáo sư người Pháp rất là hăng. Ông ấy nói là người Pháp trong Đông Dương này giáo thầy nói những cái giá trị về tự do bình đẳng bác ái, nhưng người Pháp thì lại trả đạp những cái giá trị đó, cãi nhau với thầy hát đó. Thế thì thầy nói rằng là anh nói điều đó ở đây thì được đấy, anh giỏi đấy, nhưng mà ra người kia mà anh nói như vậy là cảnh sát nó sẽ làm phiền anh đấy. Như thế mà trong cái nhà trường thực dân Pháp ấy, nó có cái tự do suy nghĩ, tự do biểu đạt, tự do học tập như thế, cho nên chính cái nhà trường Pháp đã đào tạo ra một cái thế hệ những cái trí thức và có cái tầm cỡ thế giới, tầm cỡ quốc tế, và đã tham gia vào cái chính phủ 1945, chính phủ Hồ Chí Minh đó, những người như Võ Nguyên Giáp đó. Thế bây giờ nếu mà cái đại học của chúng ta mà cứ nói một cái gì đó thì nói rằng là quy cho là không được, là mất lập trường, sai quan điểm, thì như vậy thì không có cái tự do học thuật, không có tự do suy nghĩ, tự do biểu đạt, thì làm sao mà sinh viên có thể phát triển tốt được. Đó là cái ý thứ hai tôi nói với cô là như vậy. Và cái ý thứ ba nói rằng là cô cũng không bị nhục nhã, mà cái nhục nhã ê chề chính là cái trường đó, cái ban giám hiệu ở trường đó, những người đã sa thải cô, bởi vì một cái môi trường đại học mà như thế thì thật là đáng xấu hổ cho cái nền giáo dục này. Thế và thôi, chúc mừng cô là thoát khỏi cái môi trường mà nó độc tài như thế, để mà có khi cái rủi ro là cái may cô sẽ tìm được một cái môi trường nó xứng đáng để phát triển tài năng của mình. Đó thôi. Thế thì cái thư đó cũng được rất nhiều người chia sẻ, đồng cảm với cô đấy. Và sau này thì Bộ Giáo dục cũng có một cái công văn yêu cầu cái nhà trường ấy phải báo cáo về cái chuyện tại sao lại sa thải cô ấy. Thì cái thư này nó cũng có cái tác dụng tích cực.
Thưa tiến sĩ Mạc Văn Trang, rất nhiều người chia sẻ, trong đó có tôi thưa ông. Một cái đặc biệt, dạ. Một cái đặc biệt nữa là ông đã được trời Phật thương cho ông có một cái trí tuệ rất 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 là tốt với cái tuổi đời như bây giờ. Tôi không nghĩ là ông sẽ nhớ lại tất cả những cái điều ông viết đâu, nhưng mà đối với tôi phải in ra, để tôi nói cho nó đúng những cái điều gì thầy Mạc Văn Trang viết. Mở đầu là nhà giáo đồng nghiệp với cô. Thế cô bị sa thải chỉ vì một sự cố nghề nghiệp nhỏ nhoi. Tôi rất buồn và xin được chia sẻ nỗi bức xúc với cô. Thứ nhất, tội của cô là nói đúng sự thật và không vô cảm. Thứ hai, cô là một giáo viên chân thành, nhiệt huyết. Thứ ba, nỗi nhục ê chề không thuộc về cô. Cái điều nếu tôi là cô thơ, tôi chắc tôi cũng chảy nước mắt khi thơ. Nhà tiến sĩ Mạc Văn Trang nói là cô thơ thân mến, nỗi đau buồn của cô cũng là nỗi đau buồn của tất cả những ai quan tâm đến nền giáo dục nước nhà, tương lai của đất nước. Cái thơ này đối với những người đọc, những người mà chia sẻ, hay có thể những người làm bộ giáo dục của những người cầm quyền cộng sản đó, họ phải nghĩ là Mạc Văn Trang có cái tâm đấy, có cái tâm đấy. Cái tâm kia mới bằng ba chữ tài mà. Thầy có đồng ý với tôi về điều suy nghĩ của tôi về thầy như vậy không, thưa giáo sư Mạc Văn Trang?
Tôi là một nhà giáo rồi mấy chục năm gắn bó với nghề, thế cho nên là luôn luôn thấy những cái gì nó trái với cái lương tâm nghề nghiệp ấy, thì mình phải lên tiếng thôi.
nhiều
lên tiếng tôi cũng được nhiều dư luận xã hội, trong đó nhiều người là tán thành và nó cũng có tác động tích cực.
Thầy có nói đến cái chuyện, giáo sư Mạc Văn Trang có nói đến cái chuyện tự do. Ở đâu cũng có tự do cả. Có lẽ chỉ trừ Việt Nam không có tự do, có đúng không? Có đúng không thưa tiến sĩ Mạc Văn Trang?
Ở Việt Nam thì cũng có những cái tự do. ví dụ như họ tự do xây nhà tùy tiện, tự do chiếm đoạt đất đai.
Nói
ai có tiền thì họ có thể nhiều tiền thì họ sẽ có tự do làm mọi chuyện bậy bạ.
Nói đến tự do, nói đến những người bạn với ông, tôi chợt nhớ đến một người bạn quê Nam Định của tôi rất là thân mến. Chắc ông vẫn nhớ đến giáo sư Trần Khuê, thưa tiến sĩ Mạc Văn Trang.
Vâng, ông Trần Khuê thì thật ra tôi cũng vào Sài Gòn rồi mới gặp ông ấy. Thì gặp ông ấy thì ông có tặng cái cuốn đối thoại đấy, năm 2001 á, thì tôi đọc, tôi có viết một cái bài về ông ấy, thì ông ấy rất là tâm đắc. Ông ấy nói đây là cái người rất là cái hiểu Trần Khuê, cho nên ông ấy gặp tôi thì ông ấy nói là cuối đời lại gặp tri âm, ba phần may mắn, bảy phần cơ duyên. Thì ông Trần Khuê không những phản biện những vấn đề về xã hội, chính trị, mà ông ấy là nghiên cứu rất sâu về nhà Mạc, về giảng trình với Bình Khiêm. Thế thì ông ấy có gặp tôi và ông ấy nói rằng là tôi những cái nghiên cứu về nhà Mạc mấy mươi năm nay tôi nung nấu lắm rồi, bây giờ tôi muốn anh nghe tôi và ghi lại. Thì tôi mới nói nếu tôi ghi lại thì sau này người ta xem cái bản ghi, tôi bảo tôi bịa ra thì sao, tôi tốt nhất là anh nói để cho Kim Chi để sẽ tin. Thế thành làm được ba cái clip để ghi lại ba cái bài nói của ông rất là hay về nhà Mạc, bốn cái clip. Thì cũng rất là lạ để ông ấy gặp được tôi, thì ông ấy tha thiết để ông ấy nói về nhà Mạc, trong khi được bốn cái clip bây giờ thì ông ấy rất là thỏa mãn, mãn nguyện. Thế rồi thì đừng một cái ông đang học câu lạc bộ những đàn thì ông phát biểu xong rồi xong thì ông làm ra ông ấy chết.
Tôi có nhớ điều đó.
Chết mà tôi nói là tôi nói là một cái chết là đẹp, cực kỳ đẹp, như cái người nông dân gieo cái hạt giống cuối cùng của mình trên cánh đồng và ngã ra cánh đồng đó chết trong vòng tay của bà con anh em bạn bè. Cái chết rất là đẹp, không tốn một tấc đất nào vì hiến thác xác cho y học. Đó.
Ông, tôi nhận được câu lạc bộ Lê Hữu Đằng gì đó lâu quá là tôi cũng quên cái tên đó, mà nơi mà tiến sĩ cũng như rất nhiều những nhà văn, những nhà giáo tụ họp ở đây. Tôi được biết ông Trần Khuê chết ngay trước mặt tiến sĩ Mạc Văn Trang, những cái điều hay. Đối với tôi với Trần Khuê cũng có những cái bạn thông niên có thân mến y như tiến sĩ Mạc Văn Trang hay thầy Phạm Toàn vậy. Ông rất là vui, ông nghĩ là ông là con cháu của Trần Thế Sương. Tôi nói này, ở trong miền Nam đó, ở trong miền Nam không có cái chuyện cao lâu thường ăn quỵt thổ đĩ trên đường đâu nha. Trần Khuê ở vào, cho vào miền Bắc đi, vào trong Nam phải học cái thói mà cái tính tốt của người
Trần
miền Nam.
Trần Khuê là một cái người mà tôi thấy ông là một cái người rất là thẳng thắn, mục trực, và đã phản biện cái gì, đã tranh luận cái gì đó là đi đến cùng. Cái rất là hay ở thế, thực sự là tinh thần khoa học.
Tôi nhớ một cái điều hay nói với tôi là vừa đá bóng vừa thổi còi. Đảng ta vừa đá bóng vừa thổi còi. Đi qua cái phần về đời thầy của tiến sĩ Mạc Văn Trang với cô giáo thơ, đi qua cái phần một người bạn thân mến nhất của tôi, bạn phong niên tận Trần Khuê và Mạc Văn Trang. Nói đến cái chuyện gần đang ở gần nơi ông ở đang ở đi, hàng đêm nghe tiếng còi cứu thương hú, hàng ngày đọc tin chỗ này chết 300-500 người, hàng ngày nghĩ là Delta Covid nó chưa đến đỉnh. Tình hình Covid tại Việt Nam, nơi tiến sĩ ở tại Sài Gòn ngày hôm nay nó như thế nào, thưa tiến sĩ Mạc Văn Trang là người trực tiếp ở trong Sài Gòn, thưa tiến sĩ.
Cái tình hình diễn biến về COVID-19 ở Sài Gòn này thì trên báo chí các phương tiện ngày nào cũng cập nhật hết rồi. Thế như thế là từ cuối tháng 5 cho đến nay nó cứ tăng tiến dần lên, chưa thấy nó dừng lại. Đấy, mỗi ngày hơn 4-5 nghìn 4-5 nghìn người nhiễm vi dương tính, và mỗi ngày cũng chết đến hàng trăm người đấy, khủng khiếp lắm. Đến nay thì con số là số người chết đã hơn một nghìn người. Hơn 10 ngàn rồi. Đúng rồi.
Ở bên Ấn Độ đó, chính phủ Ấn Độ nói là cho cả thế giới là có 400.000 người chết vì cái biến thể Delta. Nhưng hai trường đại học giỏi nổi tiếng và trường y khoa nổi tiếng ở bên Mỹ là trường Harvard và trường đại học Hopkins nói là ở bên Ấn Độ đã có 40 triệu người chết vì biến thể COVID Delta, thưa tiến sĩ Mạc Văn Trang. Người ta bảo những cái điều gì mà mấy ông cộng sản nói thì cứ nhân 5, 7, 8, 9, 10 lần. Tôi không ngạc nhiên về cái điều đó. Một thành phố có 7, 8, 9 triệu người ở trong một thành phố, không có thuốc chích, sống chui rút với nhau như trong một cái hộp cá vậy. Thì cái chuyện nếu có COVID xảy ra chết 5, 70 ngàn người hay 100 ngàn người thì có điều đó không phải ngạc nhiên. Tôi không muốn cái chuyện nó xảy ra như vậy. Nhưng nếu không muốn xảy ra như vậy thì phải làm cái gì? Chứ có nhiều người nói là cái này tiến sĩ biết nhiều hơn tôi, tại vì tiến sĩ đã ở trong đó gần bát thập cổ lai hy rồi. Bao nhiêu năm để lo những cái chuyện ngày hôm nay, chưa có bao giờ nói về 46 năm kể từ ngày giải phóng miền Nam cho tới bây giờ. Chưa có bao giờ cộng sản nó phải đưa cả xe tăng tàu bò vào thành phố Sài Gòn. Ngay cả lúc năm chúng tôi thua trận ở Sài Gòn, tôi ở Sài Gòn lúc đó cũng không thấy xe tăng đi vào, không thấy hàng mấy sư đoàn đi vào. Tại sao chống COVID là một con vô hình lại phải đưa xe tăng tàu bò, lại phải hú còi như vậy? Có thể diệt được COVID hay không, thưa tiến sĩ Mạc Văn Trang?
Cái vấn đề đi bộ đội vào thì tôi nghĩ là nó có hai mục đích. Thứ nhất là để mà cứu trợ cho những cái người dân đang bị thiếu đói, bởi vì cái chính quyền cơ sở đó họ làm việc không tốt, quan liêu rồi thì tắc trách rồi thì có khi là tư lợi, cho nên là rất nhiều người dân ở cơ sở đó họ không nhận được cái cứu trợ vì nhà nước quá chậm trễ, cũng như những cái cứu trợ ngay ở địa phương. Thì đưa quân đội vào để mà đưa những cái lương thực thực phẩm đến cho người dân thì tôi nghĩ cái đó cũng là tốt. Nhưng mà cái thứ hai nữa là chắc là tôi cho rằng chính quyền họ cũng lo sợ vì thế dân bùng phát trong khi mà báo rằng là sẽ phong tỏa ấy. Rồi mùng 1 tháng 8 ấy thì cứ hàng triệu người dân là chạy tán loạn về quê đó. Đây gọi là cái gì, nó giống như là cái thời kỳ 30 tháng 4 mà gọi là tùy nghi di tản ấy, chạy tán loạn. Thế rồi đến hôm 15 tháng 8 lại, hôm 14 tháng 8 lại nói là từ 15 tháng 8 là sẽ phong tỏa. Thế thì đến ngày 14 tháng 8 thì đó người dân lại chạy tán loạn ở những lần này đấy. Thì cái lực lượng chức năng người ta biết rồi, thế người ta chặn lại hết và bắt phải quay về. Thì cái lực lượng như thế hàng mấy vạn người mà chạy ra xong lại quay về như thế thì sợ lắm đấy. Có khi người ta bùng phát thì người ta biểu tình và còn nổi loạn thì cũng sợ, cho nên chính quyền, tôi cho rằng là chính quyền họ cũng sợ hãi, cho nên mới đưa bộ đội vào có cả thiết giáp đi lần giật mấy hôm rồi gì cầm súng canh gác ở ngoài phố để mà chấn an giữ lại trật tự và sợ nổi loạn. Thế thì nhưng đến nay thì nói chung là cái tình hình thành phố cũng thiết quân luật đấy, cũng bình yên. Thế nhưng mà có một điều rất là nó bi hài, tức là người ta tuyên bố là dân cứ ở nhà nào ở nhà đấy và bộ đội sẽ đi mua hàng giúp, đi chợ giúp ấy để cung cấp đi chợ giúp để mà cung cấp lương thực thực phẩm đến từng nhà dân. Thì ngay từ đầu vợ chồng tôi đã cười, tôi định viết một bài rồi về cái chuyện này, thế nhưng bà xã tôi bởi thôi thì cứ đăng bây giờ lúc này nó để chế động đến bộ đội rồi thôi. Bây giờ chỉ đăng một cái bài buồn cười, tức là các đồng chí bộ đội vừa đi chợ thì phải học cái Nam Bộ. Ví dụ trong này người ta nói ngò gai với ngò rí với ngò om ấy. Thế mà cũng đi thì củ quả thơm, rồi thì đậu phộng, rồi thì đậu hũ, rồi thì thối lại tiền vân vân. Nói mấy câu chơi cho nó vui. Là các đồng chí bộ đội miền Bắc vào đây thì nghe người ta dặn những tiếng ấy không nhớ rồi, thứ hai là đường đi lối lại làm sao mà biết được. Thế rồi thì làm sao mà đi chợ được cho thành phố này khoảng độ gần đến 3 triệu hộ đấy, hơn 2 triệu hộ là ít gia đình. Thế thì làm sao mà người bộ đội đi mà biết được nào mà đi chợ mà cứ sách bộ đi. Thế thì trong khi trước đây cả một cái đội shipper hàng mấy vạn người, nó có xe máy nó chạy hàng cùng với hẻm, nó đi liên thông hết tất cả, thì nó cái hệ thống là cung cầu nó mới đi, cái mạch máu lưu thông ấy, thì nó mới đảm bảo được cái đời sống xã hội. Thế bây giờ thì cắt hết cái mạch máu đi, xong thay bằng một cái nhân tạo bộ đội vào để mà đưa, thì làm sao mà giải quyết được vấn đề. Cho nên cái điều buồn cười là ai cũng thấy cái điều đó là nó bất cập. Thế nhưng người chính quyền thì cứ ra lệnh làm. Đến hôm nay thì thôi rồi. Đến hôm nay thì tôi thấy là trong trên báo đăng là có 40.000 cái yêu cầu đi chợ giúp, nhưng mà bộ đội chỉ đáp ứng được có 2.000 thôi. 2.000 trên 40.000 yêu cầu đáp ứng được 2.000. Thế là, và cái sở công thương của thành phố Hồ Chí Minh hôm nay đã đề xuất là lại cho 25.000 các cái shipper lại đưa hàng thông thương cho người dân. Chứ không thì bế tắc, cung cầu nó tắc tị như thế thì gay lắm. Bộ đội làm sao mà đáp ứng đi chợ giúp được. Bộ đội chỉ có thể là đem cái lương thực thực phẩm mà cấp phát một cách vô điều kiện cho những nơi khó khăn thôi. Chứ làm sao đi chợ thay được.
Chỉ có cách tiến sĩ nói, tôi xin lỗi tiến sĩ. Tôi nói là chỉ có cách là bây giờ nói chuyện với ông Mỹ đi, ông ấy gửi đồ hộp sang cho. Khỏi phải đi chợ, khỏi phải gì cả.
Thực ra nó có chuyện thế này. Cái thành phố Hồ Chí Minh này đấy, với lại cái cung cầu mà tự nhiên ấy, thì bao giờ cũng thừa mứa. Tất cả các cái lương thực, lúa gạo rồi thì rau cá, tôm cá, trái cây, rau quả thừa mứa mà. Cho nên khi mà người ta ngăn sông cấm chợ một cái thì ở trong thành phố này thiếu. Trong khi đó thì ở cái vùng nông thôn trứng gà rồi thì tôm cá đổ cả đi, cây trái, hoa trái đổ hết cả đi, thối cả ra. Thế đấy, cho nên là chỉ cần chống dịch gì thì chống, nhưng phải giữ được cái lưu thông phân phối. Nhưng mà cái mạch máu trong người mình ấy, đấy, nó phải được lưu thông. Tức là bây giờ đâm cắt hết cả lại thì chết rồi. Cơ thể, cái xã hội đấy, cái hệ thống vận hành của xã hội này, nó cái hệ sinh thái của cái đời sống xã hội, nó cũng như là cái hệ tim mạch, hệ thần kinh, hệ tiêu hóa trong cơ thể mình, nó phải được lưu thông, nó phải được thông suốt. Đấy, bây giờ anh đang ngăn hết cả lại thì nó sẽ bế tắc, mà cái cơ thể sẽ chết. Đấy, cho nên tôi nghĩ là cái việc mà ngăn sông cấm chợ thì bây giờ phải bỏ đi, là cái đội ngũ chạy hàng shipper đấy phải cho người ta hoạt động trở lại, để cái lưu thông phân phối nó đảm bảo được cái cung cầu theo cái nhu cầu của xã hội. Và thứ hai nữa là cũng không thể nào mà cứ bắt người dân nhà nào ở nhà ấy chặt trong nhà như thế. Hàng tháng rồi, 2 tháng rồi mà ở tiếp như thế thì kéo dài thì nó bế tắc hết cả, không đi làm, không sinh hoạt, thậm chí anh em con cháu không thăm nhau được, người ốm người chết không đến được. Thế thì nó rất là cái xã hội nó sẽ khủng hoảng rất lớn. Mà đặc biệt ấy, tôi thấy ở những cái khu mà những cái ngõ, cái ngách, những cái khu nhà trọ, và cái người ta, những người công nhân ở trong những cái môi trường nó rất là chật chội, nóng bức. Hàng ngày người ta đi làm, tối về họ ngủ thì được, có 9 mét vuông mà đến 3, 4, 5 người họ ngủ trong ấy được. Nhưng bây giờ nhốt người ta lại suốt ngày đêm ở trong đó thì họ không chịu được. Thế cho nên là tôi nhìn thấy những cái clip người ta gửi cho đấy là nó ở trong nhà, nhưng thực ra là họ không ở trong nhà được, họ phải chạy ra ngồi dọc cái hẻm thế này này, phải trần hết cái ra ngồi vì nó nóng quá. đấy, đến mức bối quá. Nhưng mà cứ kéo dài tình trạng như thế thì nó khủng hoảng tâm lý đó, nó gây hoảng loạn đó, mà nó lây lan kinh lắm. Bởi vì là họ ngồi hết tất cả thế, dù có đeo khẩu trang ấy đó, đấy, cho nên là rất nhiều cái điểm, nhiều cái chỗ mà nó ở những cái chỗ đông dân cư chật chội, bực bối như thế thì rất là khổ. Nếu mà cứ nốt mãi như thế thì khổ lắm. Cho nên là chắc là phải có một cái hướng giải quyết để cho nó bình thường trở lại.
Thưa thì xin mời con Trang, có lẽ ông theo dõi, ông cũng biết nhiều những cái tin, tôi cũng theo dõi, cũng biết nhiều những cái tin nó cãi nhau như mổ bò tại thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng mà nói cho nó đúng thì cái gì mà nó tốt đẹp ở Sài Gòn ngày xưa và bây giờ thì người ta nói đấy là thành phố Hồ Chí Minh. Cái gì nó xấu xa ở Sài Gòn ngày xưa bây giờ người ta nói là Sài Gòn. Ông có biết Nguyễn Văn Nên, Nguyễn Thành Phong, Vũ Đức Đam nó chửi nhau như chó trong bàn họp mà. Và Vũ Đức Đam bây giờ nó không còn.
Nội bộ của họ thì mình không biết. Nhưng mà tôi thấy nó rất là đúng là nó ông chẳng bà chuộc, nó lủng củng. Cái việc mà chống Covid này đấy, chống dịch này đấy, nó không có một cái chiến lược dứt khoát và khoa học, mà cứ làm theo mệnh lệnh. Đấy, mệnh lệnh thì mệnh lệnh từ trung ương vào thành phố, bây giờ thì thành phố lại không chết đấy, đi trước. Thì nói rằng là phải thiết lên luật đấy. Từ ngày 15 tháng 8 phải ở trong nhà đâu đấy, xong đó thì đến hôm sau lại tuyên bố rằng là không giãn cách tuyệt đối, vân vân, đó cứ gì thế. Và cứ nay tuyên bố thế này, mai tuyên bố thế khác, là cái người dân người ta mất niềm tin và họ hoang mang đấy. Chẳng hạn như nói thì từ ngày 23 là tuyệt đối ai ở đâu ở đấy không được đi đâu, các siêu thị đóng hết. Thế là ngày 21 dân họ tú hết kể ra các siêu thị, họ vô vét rồi. Còn lần nữa cả thì cái hôm cái tụ tập đông người như thế, chen chúc như thế thì nó lại lây lan, đúng không? Đó, thì chính cái chỉ cần tuyên bố một câu như thế là nó gây ra bao nhiêu chuyện khủng hoảng xã hội rồi. Thế thì toàn bộ cái điều hành này đấy, nó có những cái thiếu khoa học, thiếu nhất quán, và nó mang tính mệnh lệnh hành chính, ý chí nhiều. Vì thế mà nó cứ ông chẳng bà chuộc rồi thì lúc thế này, lúc thế khác. Và tới đó nó gây đến cái hậu quả không tốt.
Nói như tiến sĩ vừa mới nói, cho tôi suy nghĩ một cái điều để tôi hỏi tiến sĩ là ai là người lãnh đạo quốc gia trong cơn đại dịch bây giờ tại Việt Nam, thưa tiến sĩ Mạc Văn Trang?
Thì trước kia thì là ông Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Còn bây giờ thì là ông Phạm Minh Chính. Còn ông Vũ Đức Đam thì trước kia được giao cái nhiệm vụ thì trong cái phạm vi hẹp, lúc bây giờ chỉ có mỗi ngày mấy chục người nhiễm Covid-19 thôi. Thế cho nên là ở Việt Nam thì nó có một cái chuyện như thế, là lúc đầu thì bao vây rồi truy vết rồi thì ngăn cách ly, thế thì giãn cách thì rất là hiệu quả trong cái năm 2020 đó.
Tiến sĩ ở trong tiến sĩ nói, tôi xin nói
rất là tự mãn, rất là tự mãn, cũng rất là chủ quan. Đấy, đến khi mà nó bùng phát lên rồi thì là lúc đó vì mình cứ luống cuống mà không kịp đối phó.
Có những câu nói không được ghi băng. Có những câu nói tôi không ở đó, tiến sĩ không ở đó. Nhưng có những chuyện xảy ra, tôi được nghe từ phía bên kia là Vũ Đức Ban đập bàn, đập ghế. Thì có một người đã nói mày là cỡ gì, tuổi mày bao nhiêu mà mày dám đập bàn đập ghế trước mặt tao, đáng tuổi cha anh của mày. Nhưng mà cái chuyện đó chuyện của người ta. Nhưng mà tôi thưa với tiến sĩ như thế này này, ông nói Nguyễn Xuân Phúc và Phạm Minh Chính ấy. Thực ra tôi đọc tôi hiểu được quốc hội trao quyền cho thủ tướng chống dịch, nhưng thủ tướng không thể qua mặt được Bộ Chính trị. Thủ tướng Phạm Minh Chính bây giờ không thể qua mặt được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Thủ tướng bây giờ không thể cách chức nhân viên của mình, vì những nhân viên này là do Bộ Chính trị hay Ban Bí thư thủ quản Nguyễn Phú Trọng không chịu ký lệnh. Nguyễn Phú Trọng đẩy sang cho Võ Văn Thưởng mới đi khám bệnh, mới đi chữa bệnh tại Nhật Bản về. Phạm Minh Chính nói oai nhưng mà không có tiền. Vậy thì ai là người lãnh đạo quốc gia bây giờ, thưa tôi hỏi lại, thưa tiến sĩ Mạc Văn Trang?
Đó, lãnh đạo quốc gia bây giờ thì dân chính nguyên phần là có, gọi là người ta gọi là có tứ trụ. Đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội, đủ cả ban bè đấy biết. Thế nhưng mà trong cái chỉ đạo chống dịch vừa rồi thì rất là nó lúng túng, cho nên là ông Vũ Đức Đam đang là trưởng ban thì bây giờ bị coi như bị cách chức hạ xuống cái phó ban, ông Phạm Minh Chính trưởng ban. Đấy, thì như vậy thì nó cũng có khủng hoảng, cũng có gọi là có cái trục trặc đấy. Bây giờ thì chấn chỉnh lại như vậy rồi.
Nhiều chuyện
vấn
trải.
Đề là vấn đề là cái chiến lược cái nào để cho nó phù hợp, thì cái đó là quan trọng.
Tôi nghĩ là người nào đó, nếu là tôi sẽ nhấc điện thoại nói chuyện với Mạc Văn Trang, vấn ý, hỏi ý kiến nên như thế nào. Bây giờ nói chuyện Covid như vậy tạm thời đủ rồi. Bây giờ có cái chuyện hay nhất ấy, mới hay nhất mới đây này, mà nó đang chửi nhau ầm ĩ lên giữa Trung Quốc với Hoa Kỳ. Ông đánh giá trị về cái buổi viếng thăm của bà Phó Tổng thống Hoa Kỳ đến Việt Nam cách đây 1-2 ngày, 48 tiếng đồng hồ. Nó để lại nhiều dấu ấn lắm. Theo tôi biết như vậy, tiến sĩ suy nghĩ thế nào, tâm tình thế nào về cái chuyến viếng thăm của bà Phó Tổng thống Hoa Kỳ đến Việt Nam, thưa tiến sĩ?
Tôi thấy là đài báo thì đưa cũng rất là hạn chế thôi. Thế nhưng mà tôi nghe trong những cái buổi họp báo của bà đấy, thì bà ấy đề cập đến toàn diện. Cái chuyến thăm này nó cũng rất là quan trọng, bởi vì phía Hoa Kỳ theo tôi biết là họ đặt những vấn đề một cách rất là công khai, rất là rõ ràng. Ví dụ như là nói rằng là Hoa Kỳ muốn nâng cái quan hệ Việt Nam và Hoa Kỳ lên cấp chiến lược. Nói thẳng như thế mà. Nhưng phía Việt Nam thì không biết là đã trả lời như thế nào, thì báo chí không đăng. Cái thứ hai là về vấn đề Biển Đông ấy, nói rất là rõ. Hoa Kỳ là giúp cho Việt Nam phát triển hùng mạnh, để cùng với Hoa Kỳ và cùng với các nước khác để giữ cái Biển Đông và cái Biển Hoa Đông nữa là được tự do thông thiên hàng hải theo cái luật quốc tế, và chống lại cái sự đe dọa quá đáng của Trung Quốc, nói hẳn gọi tên hẳn thôi. Thì tôi thấy rất là thẳng thắn. Và cái thứ ba nữa là đem lại cho Việt Nam những cái món quà rất là gọi là hào phóng. Thí dụ như là ủng hộ thêm 1 triệu cái liều vaccine, như thế là đến 6 triệu liều vaccine ủng hộ cho Việt Nam vô điều kiện. Rồi thì tặng Việt Nam những cái tàu cảnh sát biển, tàu để bảo vệ bờ biển, đi tuần tra biển. Rồi thuê cái đất mấy hecta 3 hecta để mà xây dựng cái đại sứ quán trong 99 năm. Cái đó để nói đến, bà nói rõ là chúng tôi đến đây để nói rõ cái điều là sẽ cam kết là gắn bó Việt Nam lâu dài 99 năm nữa mà xây cái tòa đại sứ to cũng cỡ nhất gì của Mỹ ở trên thế giới, cái tòa đại sứ như vậy. Thì nói lên cái sự hiện diện, sự cam kết của Mỹ ở Việt Nam là mạnh mẽ. Rồi những cái hợp tác về kinh tế, về biến đổi khí hậu, về sông Mekong, nhân dân. Thì có vấn đề là về nhân quyền, thì bà cũng nói rõ là vấn đề về dân chủ với nhân quyền đó thì là nói nó khó nghe, nhưng mà tôi cũng nói, bà nói là cũng nói, dù khó nghe nhưng mà cũng nói thẳng thắn. Thì tôi thấy là cái đợt đi này đấy rất hay, nó có cái hay hơn là nó cụ thể đấy, nói rất cụ thể, làm rất cụ thể và rất thẳng thắn. Bây giờ chỉ còn phía Việt Nam trả lời thôi, là có đồng ý nâng lên cấp chiến lược hay không, và có những cái cam kết hợp tác với Mỹ một cách chặt chẽ hay không. Tôi nghĩ là phía Mỹ là rất thẳng thắn rồi và rất thiện chí rồi, bây giờ chỉ còn phía Việt Nam đáp ứng thôi. Và cái dư luận của nhân dân Việt Nam thì rất là đồng ứng cái sự cam kết của Mỹ, dân phấn khởi đó, với sự cam kết của Mỹ, sự trở lại của Mỹ.
Có một cái chủ đề mà trong ngày hôm nay tôi không còn thì giờ tôi muốn nhắc đến, tôi muốn thưa chuyện với tiến sĩ, nhưng mà chắc chắn chúng ta phải thực hiện một chương trình khác nói về chữ quốc ngữ, tiếng quốc ngữ, chữ nước ta, con cái nhà đều phải học. Có những kẻ, tôi xin phép tôi không nói đến ông đâu, có những kẻ 12 kẻ nó có bằng tiến sĩ, nhưng mà tôi xin phép để tôi nói, vì chúng ta không còn thì giờ, chúng ta bàn những cái chuyện này sẽ một cái chương trình khác, chúng ta nói về chữ quốc ngữ không. Những cái kẻ mà 12 tiến sĩ, tôi nói đó là cái đám đó là tôm cờ lộn cứt lên đầu. Đầu cứt, không nghĩ ra được cái gì về chữ quốc ngữ cả. Nhưng mà thôi, chúng ta sẽ dành một cái chương trình riêng về chữ quốc ngữ. 400 năm trước những người đã mang lại những tiếng nói cho ông và tôi đang nói, và ngay cả những cái kẻ mà phản đối về chữ quốc ngữ nó cũng đang học học chữ quốc ngữ. Những người đẻ ra những cái kẻ đó cũng nói chữ quốc ngữ mà. Trước khi chúng ta phải chấm dứt chương trình từ cách đầu mấy ngày hôm nay, tôi xin dành lại cho tiến sĩ một đôi phút nữa. Ông có cái tâm tình gì nói với tất cả những người thân mến của Mạc Văn Trang? Rất khôi hài nhưng rất chính xác cái điều ông nói, rất thương mến với những điều tiếng nói của ông đi toàn cầu. Ông nói đi trước khi chúng ta phải chấm dứt, thưa tiến sĩ.
Cái điều mà bây giờ lo lắng và đau buồn nhất ấy, là cái dịch COVID-19 nó đang hoành hành, chưa có dấu hiệu gì nó thuyên giảm. Mỗi ngày đấy, mấy trăm người chết và hàng triệu người mất công ăn việc làm, thiếu đói, rất thương tâm. Và cái xã hội nó đảo lộn cũng không biết bao giờ thì cái cuộc sống như ở thành phố Sài Gòn này nó mới trở lại được bình thường. Đấy, cái tình hình rất là đau buồn, rất là đáng lo ngại. Thế cho nên tôi nghĩ là thứ nhất là tất cả những người Việt Nam dù ở đâu cũng đều nên tỏ cái tình cảm, thông cảm, thương mến, xót thương với đồng bào đang gặp những khó khăn. Và thứ hai, nếu có điều kiện thì cố gắng giúp đỡ cho những cái người gặp khó khăn. Đấy. Hiện nay chúng tôi cũng đang cố gắng kêu gọi và tự bản thân mình cũng bỏ những đồng tiền tiết kiệm ra để giúp đỡ cho những cái bà con nghèo khó rất là đáng thương.
Thưa tiến sĩ Mạc Văn Trang, trong cái tâm tình mà ông vừa mới kêu gọi, cách đây 2 tuần chúng tôi nói chuyện với linh mục Nguyễn Hữu Giải tại Huế, ông cũng đã lên tiếng kêu gọi giúp đỡ những người Việt Nam, nhất là tại Sài Gòn COVID-19 bây giờ. Và tuần trước nhân ngày lễ Vu Lan, chúng tôi có thưa chuyện với Hòa Thượng Thích Nguyên Lý, và chính ông, cũng cá nhân ông và chính cả tên tuổi của ông và chùa Từ Hiếu, ông đứng ra để xin được nhận những món quà quý giá của những người đồng bào Việt Nam trên toàn thế giới này, giúp về cho những người đang khổ nạn tại Sài Gòn. Người cộng sản lấy hận thù làm động cơ thổi bùng lửa cách mạng. Người cộng sản Việt Nam tin tưởng đó là động lực chủ chốt để đưa cách mạng thành công, đưa Đảng Cộng sản vinh quang. Thưa tiến sĩ Mạc Văn Trang, nếu nghĩ như vậy thì dân Việt Nam có ông và có tôi đang hận thù Việt Cộng, hận thù này sẽ thổi bùng lửa cách mạng, và đó là động lực chủ chốt đốt cháy một ngày không xa lịch sử 4.000 năm văn hiến, chữ quốc ngữ, chữ Việt Nam. 70 năm dưới chế độ toàn trị cộng sản có là bao nhiêu, chỉ là một cái chớp mắt. Thay mặt cho toàn thể anh chị em trong chương trình từ cách đường mấy, chúng tôi cảm ơn chiến sĩ Mạc Văn Trang và người bạn thân mến của ông phía đằng sau đang ngồi nghe ông và tôi nói chuyện, nghệ sĩ Kim Chi. Chúng tôi sẽ có dịp mời nghệ sĩ Kim Chi trở lại với chương trình này. Chúng tôi cầu chúc, xin phép nói nơi cô Nam Phương, anh chị thật hạnh phúc trong những ngày bên nhau, thật thương mến trong những ngày yêu nhau. Chúng ta sẽ gặp nhau trong chương trình kể tới nói về chữ quốc ngữ. Chúng tôi không quên cảm ơn cô Nam Phương, anh Huy Trần, Đài Sài Gòn, Đà Lạt 1600, tất cả các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, Diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Dân Việt Nam và tất cả các diễn đàn bạn, Diễn đàn Chính Nghĩa Việt Nam Cộng Hòa, anh Tâm An, anh Việt Hải, anh Hoàng Vinh, cô Tâm An, người lính già Vĩnh Long, nhạc sĩ Lê Dinh và Lê Duy, tất cả đã thân mến mang chương trình đi toàn cầu. Cho đến ngày gặp tới, chúng tôi xin kính chúc quý vị một cuối tuần thật an lành, thật hạnh phúc. Xin chào tạm biệt đôi tân uyên ương thương nhau, tiến sĩ Mạc Văn Trang và nữ nghệ sĩ Nguyễn Thị Kim Chi. Xin chào tạm biệt quý vị.
Quý vị vừa theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện. Xin thay mặt đài Sài Gòn Dallas 1600 AM trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh và tiến sĩ Mạc Văn Trang. Chương trình sẽ được phát lại vào chiều thứ ba. Mến chúc quý vị cùng quý khán thính giả một ngày vui như ý, một đêm an lành và hẹn cùng quý khán thính giả trong chương trình kỳ tới.
Đường bay xưa, trong mùa kỳ.